Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thích Ca Mâu Ni Phật cùng toàn thể đại chúng hiện diện trong bán. Ở thờ Pháp hôm nay, Thầy sẽ giải thích rõ về cái môn tu mà coi như là Linh Sơn chủ trương, tức là thiền tịnh song tu. Thì quý vị rõ là như thế này, dĩ nhiên là ở đây đa số quý vị cũng rõ rồi, nhưng mà nên cho nó thâm nhập với lại chín chắn rõ ràng, để rồi mình còn giải thích lại cũng như hướng dẫn cho hậu lai. Ở trong 84.000 pháp môn mà Đức Phật để lại, thầy quý vị nhớ kêu bát vạn tứ thiên pháp môn đó, thì thiệt ra là chung quy lại, nhất là gần đây, là hai cái pháp môn mà thạnh hành nhất là pháp môn thiền với lại pháp môn tịnh độ, coi như là nó thù thắng nhất. Đúng thì về cái pháp môn thiền đó, coi như nó là một cái nguồn thiền của đạo Phật, nó lưu thông, nó chảy mãi cái nguồn thiền từ thập phương chư Phật cho đến Đức Thích Ca, rồi nghĩa là diễn tiến luôn 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 luôn, cái đó coi như là chắc chắn như thế. Nhưng mà thiệt ra mà nói, nếu mà thầy sinh ở trong cái thờ chánh pháp thì thầy cũng là chủ trương tu thiền thôi. Nhưng mà sanh ở trong cái thần mạt pháp, thành nếu mà chủ trương tu thiền không á, thì nó là không có lợi lạc. Do đó cho nên cái chủ trương của thầy, của Linh Sơn là kêu là thiền tịnh song tu. Đó là cái môn chính yếu. Nếu ai có hỏi thì quý vị phải nói cho nó rõ ràng vậy. Còn tất cả các cái môn khác là phụ thuộc, coi như là phương tiện, tùy kỳ thời, tùy kỳ thế, tùy kỳ cảnh, tùy kỳ ngộ mà phổ biến thôi. Đó. Nhưng mà nói tới thiền với nói tới tịnh á, cũng có nhiều người, người ta mới có hiểu, mới có hành nè. Thì ta nói làm sao? Một bên thì thiền tất nhiên là tịnh, còn nói về tịnh độ thì thường thường thì người ta nghĩ cái sơ cơ trước, tất nhiên là phải tụng kinh, phải niệm Phật, phải ồn ào, thì làm sao mà gọi là song tu nữa. Thì hiểu không? Thì cũng có phần đúng chứ không phải đúng. Nếu đứng về sự mà hành bên tịnh độ thì thấy nó tịnh đó. Nhưng mà cái chủ trương của thầy về tịnh độ là nó đi tới cái chỗ kêu là tự tánh di đà di tâm tịnh độ. Vì thế mà tự tánh di đà di tâm tịnh độ thì nó không có khác gì với trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật về thiền. Nào quý vị nên nhớ. Thành ra cái chủ yếu mà nói về thiền tịnh song tu thì ở trong cái châm ngôn của thiền tịnh song tu là hai cái câu này, tức là tham thiền, tham tánh, tánh tham thiền, niệm Phật, niệm tâm, tâm niệm Phật. Đó là chính yếu cái chủ trương đó. Thì sẽ mà nói nếu mà song tu là phải, chẳng hạn như thiền cũng phải học và thập tập cỡ 3 năm. Tịnh tất nhiên là tụng kinh niệm Phật về cái môn tịnh độ cũng phải 3 năm. Rồi mới phối hợp tu thì nó không có khó. Nhưng mà cái người mới bước vô ngưỡng cửa đạo như các thiện nam tín nữ mà nói tới cái chuyện song tu là cả một vấn đề. Thành thử ra thầy chủ trương là nếu vị nào mà cái căn cơ thích thiền thì thầy sẽ truyền thiền cho. Còn nếu mà vị nào cái căn cơ thích về tụng kinh niệm Phật thì thầy sẽ truyền về cái môn tịnh cho. Chứ còn thiệt ra cái thiền tịnh song tu là cũng có một cái hạng nào, tới cái mức độ nào mới hành được lận, chứ không phải dễ đâu. Quý vị nên nhớ kỹ, không tôi nói lắm cấn. Mà sự thật ra tu thiền tịnh song tu là để nó khỏi mất thì giờ. Nghĩa là giờ nào mình cũng lỡ lạc, kiểu là tấm mình ở trong cái pháp vị cao thâm, tất nhiên là lúc nào cũng kêu là giữ cái tâm mà thanh tịnh tất cả. Vì thế cho nên mới có cái câu gọi là tham thiền, tham tánh, tánh tham thiền. Chữ tham đây tức là tham cứu, hay là ý thức luôn luôn tới cái vấn đề tâm thanh tịnh. Thiền, thiền tức là cái tâm thanh tịnh đó, hay là nói theo danh từ khác người ta gọi là định đó. Đó, tham thiền, tham tánh. Thì để mà sống, chữ tham này cũng có nghĩa là sống. Tham này không phải là tham lam đâu nghe không? Tham tức là tham cứu. Chữ tham coi như là lưu tâm tới cái vấn đề. Vấn đề gì đó gọi là tham. Tất nhiên là thức tỉnh luôn luôn với tâm hồn. Mà tâm hồn đó hằng ngày ở đây mình sống á, là mình sống với lại cái tánh thức. Người đời, tất cả người đời thường thường là sống với cái tánh thức. Cho nên mới gọi là tham thiền, tham tánh. Rồi đem cái tánh thức đó mới phản hồi lại trong, nó sâu vô chút nữa, tất nhiên là tịnh đó. Tham thiền, tham tánh, tánh tham thiền. Rồi đem cái ý thức, đem cái thức tánh đó để mà tỉnh thức, để cho nó trở về lại với cái thiền định, tham thiền, tham tánh, tham thiền, đa quy thiền. Thành ra nó lẫn quẩn, tức là sống lại, tỉnh thức lại với tâm linh của mình. Tỉnh thức bằng cách nào? Lúc nào cũng tỉnh luôn luôn, là coi thứ coi là tâm hồn của mình nó nhẹ nhàng, nó thơ thới, nó an nhiên, nó tự tại chưa. Mình thấy coi thứ có còn cái gì nó bực bội, nó rắc rối, cái phiền não gì là luôn luôn phải tỉnh thức luôn luôn. Hay nếu mà thấy rằng có cái sự mà buồn phiền, bực bội hay là cái gì đó, là mình trở lại liền, kêu là tham. Tham tức là tham cứu, tham thiền đó. Rồi tham tánh, đừng cho cái tánh nó kêu là nó trở về với lại cái kêu là cái ý thức mù quáng, mà phải đi vào ở nơi cái tỉnh thức của tâm linh. Tham thiền, tham tánh, tánh tham thiền, bắt cái ý thức đó bây giờ nó trở lại, cũng cái ý thức nó thôi, nhưng mà mình khéo, cũng như trong di thức nói, nó công di thủ, tậu di tiên. Ý thức đó nếu mình khéo sử dụng thì chính cái công của nó cũng là đứng đầu. Mà nếu mà không khéo sử dụng cái ý thức của mình đó, thì nó bị đọa lạc, thì nó cũng là đứng trước, kêu là công di thủ, tậu di tiên. Thì bây giờ mình khéo, mình thức tỉnh để cho cái tánh đó nó trở thành thuần thục, cái tánh nó trở thành kêu như là thiền định, định tĩnh, để mà phát sanh ra cái trí tuệ. Tham thiền, tánh tham thiền, niệm Phật, niệm tâm, tâm niệm Phật. Thường thường niệm Phật đó, tất nhiên là niệm là suy nghĩ, nhớ tưởng. Phật là sáng suốt, là giác ngộ. Hãy cái tâm của mình mà suy nghĩ cái chuyện sáng suốt giác ngộ, tất nhiên là cái tâm của mình không suy nghĩ cái chuyện chúng sanh, chuyện đời. Quý vị thấy không? Thành ra mình niệm Phật thì chắc chắn không sớm thì muộn mình sẽ thành Phật. Còn nếu mình không niệm Phật thì là mình niệm chúng sanh. Mà hãy niệm chúng sanh thì chắc chắn sớm muộn gì là cũng hoàn thành để mà làm chúng sanh. Thành ra niệm Phật, niệm tâm. Niệm Phật, niệm tâm, tức là niệm Phật tức là niệm tâm, niệm tâm tức là niệm Phật. Bởi vì mình tâm tức là Phật. Thường thường quý vị nghe nói Phật tức là tâm. Niệm Phật, niệm tâm, tất nhiên là mình suy nghĩ tới cái tánh giác của mình coi như nó thế nào. Chẳng hạn như bây giờ quý vị niệm Nam Mô A Di Đà Phật, tất nhiên là quý vị suy nghĩ về cái tánh giác của mình. Nam Mô là trở về, Phật là sáng suốt giác ngộ. Mình trở về với cái tánh giác của mình. Cái tánh giác của mình có đủ vô lượng thọ, có đủ vô lượng quan, có đủ vô lượng công đức A Di Đà đó. Thế là luôn luôn mình cứ tỉnh thức luôn luôn, để mình nhắc lại rằng mình có cái tánh vô lượng thọ, vô lượng quan, vô lượng công đức, tức là từ chữ A Di Đà. Quý vị thấy không? Khi niệm Phật là niệm tâm là vậy đó. Niệm tâm là như thế, tất nhiên là suy nghĩ luôn luôn mình có cái vô lượng thọ, vô lượng quan, vô lượng, mà bây giờ mình để nó đi đâu, mình bỏ nó ở chỗ nào. Bây giờ mình phải thức tỉnh để mà nó sống lại với cái tánh đó. Cái tánh vô lượng thọ là cái tánh coi như là sống lâu vô lượng vô biên hằng hà sa số, là cái chân tâm. Vô lượng quan tức là cái yến sáng tuyệt vời, nghĩa là không có một chút vô minh phiền não nào, nó nằm ở trong cái yến sáng đó, coi là vô lượng quan. Vô lượng công đức là đầy đủ tất cả những cái công đức lành, cái phước đức cụ túc. Thành ra trong khi mình niệm chẳng hạn như miệng thì niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà ở trong cái tâm của mình á, thì cứ nghĩ là trở về với cái tánh giác có đủ vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, đó niệm Phật, niệm tâm. Rồi tâm niệm Phật tức nhiên là bắt cái tâm của mình đó để mà luôn luôn suy nghĩ cái chuyện sáng suốt giác ngộ, tức là tâm niệm Phật. Thì sáng suốt giác ngộ ở trong cái danh hiệu của Phật, trong cái danh hiệu của Bồ Tát. Bởi vì mỗi danh hiệu Phật, mỗi danh hiệu Bồ Tát á, là nó chứa đầy cái sự sáng suốt giác ngộ trong đó. Sẵn đây để nói luôn để quý vị thấy rõ tại sao ở bên nguyên thủy Phật giáo người ta chỉ biết và tin chắc theo sử là chỉ có Đức Thích Ca, còn nếu tới Bồ Tát á, thì chỉ là Bồ Tát Sĩ Đạt Ta, chứ không bao giờ ca ở bên đó. Chính ở trong kinh điển cũng vậy, hay là ở sử sách cũng vậy, là không có cái chuyện ví dụ như Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chi Bồ Tát, hay là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, thôi không có. Cũng như là không có Phật A Di Đà, cũng không có coi như là các đức Phật đời quá khứ, mà theo như ở trong chẳng hạn như Phổ Quang Phật, Phổ Minh Phật, Phổ Tịnh Phật, không có. Quý vị thấy tại sao cũng thì Phật giáo mà lại một bên thì có, một bên thì không có, cái đó quý vị cũng phải biết. Là thiệt ra các danh hiệu Phật và Bồ Tát ở bên Đại Thừa nói lên á, là để biểu trưng cho cái đức tánh ở trong Phật tánh của mỗi người. Nói tới Đức Di Đà cũng vậy. Nói tới Đức Di Đà thì nói về cái lý của Di Đà, thì tới cái chỗ kêu là tự tánh Di Đà, di tâm tịnh độ. Mình có Di Đà, mình có tịnh độ, chứ không phải ở đâu xa hết. Thì cái đó ở bên cái nghĩa lý, cái giáo lý bên Nguyên Thủy là không có. Kế đó nữa là các vị Bồ Tát, thì ở bên Đại Thừa một danh hiệu của các vị Bồ Tát đó là một cái đức hiệu ở trong cái Phật tánh của mọi người. Thí dụ như Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, thì bên ngoài là có một vị Bồ Tát Quan Thế Âm quá khứ lâu xa, nghĩa là lịch sử thì cũng nói mơ mơ màng màng chứ không có thật như là Đức Thích Ca. Nhưng mà cái ý nghĩa là nói tới Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát đó, thì là nói tới cái tâm đại bi của mỗi chúng sanh, có cái tâm đại bi đó, nhưng mà bị vì cái ích kỷ, bị vì những cái phiền não khác nó che khuất đi, hay là đại trí, hay là đại hạnh, hay là đại lực, đại thế chí ở trong cái Phật tánh mình đều có rồi đó. Cho đến nỗi nói cái chỗ này để quý vị thấy nè, để quý vị hiểu rộng ra chút nữa, cho nó không phải nằm ở trong cái vấn đề thiền định. Chẳng hạn bây giờ quý vị lễ sám hối 108 lại, hoặc là quý vị lễ Tam Thiên Phật, quý vị lễ Ngũ Bách Danh, vân vân, thì quý vị thấy không? Thì nói hồng danh rồi để quý vị hiểu tất cả. Khi mà mình lại thì để cho nó tiêu trừ tội lỗi chứ sao, chắc chắn được sám hối. Thì có một danh hiệu Phật, thí dụ như Nam Mô Phổ Quang Phật, đó là nói về nghĩa, nói về danh hiệu một đức Phật ở quá khứ, thời nào không biết. Nhưng mà ở trên cái lý á, khi mà đọc Nam Mô Phổ Quang Phật, tức là mình trở về lại với cái tánh giác, cái tánh giác của mình khắp đủ yến sáng, phổ là khắp, quang là cái ánh sáng, đó là chỉ là cái giống cũng như là vô lượng quang nè, quý vị thấy không? Thành trở về cái đó để chi? Khi mà mình thức tỉnh được cái đó rồi á, thì tội lỗi nó mới tiêu tan được. Còn nếu mà mình không có thức tỉnh cái đó á, thì tội lỗi nó bám biếu làm sao mà tiêu tan? Cái lý sám hối như vậy đó. Quý vị thấy không? Thành thử ra nói một cách trở lại cho hiểu á, là cũng như bữa trước thầy nói cái nhất thập tương ấn đó, nó đi về cái đó quan trọng lắm. Bởi vì cái tâm linh, cái hiểu biết của mình thể hiện, bây giờ mình mang thân phàm, mình tưởng nó là thường, chứ thiệt là ở trong cái yến sáng, sáng giác ngộ của cái hiểu biết mình, cái chân tâm đó thì quá màu nhiệm, quá thiêng liêng, nghĩa là quá coi như là vĩ đại, diễn tả không được. Chứ là người ta dùng cái chữ gọi là bất khả tư nghì thôi nè, không thể nào mà bàn được, không thể nào mà suy tư được. Đó là nói tới cái gì? Cái bản tâm, cái bản tâm của mỗi người chúng ta. Đó, thì dù là tu môn nào, dù tu môn nào, tu môn thiền, môn tịnh gì, thiệt là cuối cùng là cũng về ở nơi cái chỗ kêu là tức vọng quy chơn. Làm sao mà dứt hết cái vọng tưởng điên đảo để trở về với cái chân tâm, chân tánh thiệt của mình đó, chừng đó thôi. Hay là nói rộng ra tất cả những pháp môn khác cũng vậy. Tuy là lập thuyết có khác, hành trì có khác, nhưng mà chung quy rồi á, cũng đi tới cái chỗ đó thôi, không có cách gì khác đó. Ví dụ như pháp môn kêu là mặc chú, trì chú, thấy không? Trì chú nghĩa là để diệt nghiệp cho nó nhanh, để cho diệt nghiệp tức là dứt cái vọng tưởng chứ gì nữa, để cho trở về với kêu là cái tam mật cho nó tương ưng, tức là thân mật, khẩu mật, ý mật, lúc nào nó cũng là một thôi chứ nó không còn ba nữa, thì dứt hết cái vọng đó để trở về cái chân. Quý vị thấy không? Hay là quán tưởng, cái phương pháp tu về quán tưởng cũng vậy, nghĩa là quán cách này, quán cách kia, nó nhiều kiểu quán lắm, nhưng mà quán để nhận ra cái gì là thiệt, cái gì là giả. Thí dụ như cái phương pháp quán tu cho cái người tu về quán thì ngũ đình tâm quán. Thấy không? Ngũ đình tâm quán tức là quán thân, quán bất tịnh, quán từ bi, quán nhân duyên, quán sở tức, quán giới phân biệt. Thì năm cái cách quán đó, cái điểm chính yếu á, là cũng để quy về với lại cái chân tánh. Thí dụ như nó về giờ quán bất tịnh, đúng, quán thân bất tịnh. Quán thân bất tịnh rồi á, thì để biết rằng là cái thân là không có xong rồi đó. Nhưng mà ở trong cái thân bất tịnh đó có cái pháp thân thanh tịnh, đó là chân, thấy không? Còn cái thân mà cái thân tứ đại này nó là vọng, cho nên quán cái vọng đó, bây giờ đừng có thèm chạy theo cái vọng nữa, thì tự nhiên là cái chân nó mới hiện được. Hay là thí dụ như quán sổ tức là tại vì để đình chỉ cái loạn động, con người nó loạn động quá, sổ tức là đếm hơi thở để cho cái tâm nó định, mà hãy cái tâm nó định đó thì mới trực nhận được cái chân tánh hay là cái chân tâm. Đó quý vị thấy không? Thành ra nói chung cái 84.000 pháp môn, nghĩa là cuối cùng cái điểm của mỗi pháp môn á, đều là phải tức vọng quy chân, dứt hết cái vọng tưởng điên đảo của con người để mà trở về với cái chân tánh, chân tâm, chân thật, tức là trở về với cái chân lý rút ráo đó. Đó, vì vậy cho nên á, chủ trương về thiền thì lại thầy chủ trương về thiền kêu là theo thiền của tổ Bồ Đề Đạt Ma. Bởi vì thiền nhiều lắm, thiền nghĩa là rất nhiều cách, rất nhiều cung cách để mà tu thiền, thấy không? Nhưng mà mình phải chủ trương hẳn là cái tu thiền sống động của tổ Bồ Đề Đạt Ma, truyền lại cái pháp an tâm cho Huệ Khả. Thành ra thiền của tổ Đạt Ma là thiền không phải ngồi mà liêm diêm như thế này để được ngủ gục đâu. Quý vị thấy tất cả những cái tượng của tổ Bồ Đề Đạt Ma đó, ngày quẩy chiếc giày của mắt, ngày trợn tráo lên dễ sợ lắm. Mà người ta hỏi thiền thì phải ngồi nhắm mắt vậy chứ tại sao mà ngài lại tượng nào cũng vậy? Có nhiều cái tượng mà quả lớn đó, có nhiều người đi vô chùa không dám ngó nữa, nói sao mình vô chùa lại tượng của cái ngài đó, mình đi đâu ngài ngó theo đó à? Bởi vì cái mắt lớn như thế này nè. Thì quý vị hiểu thiền của tổ Bồ Đề Đạt Ma đó là thiền kêu là quán chiếu, phải như vậy đó, để mà trừng, để mà diệt cái đám phiền não trọng trược. Cho nên nếu mà ngồi mà liêm diêm á thì không có trừ, không có trị, không có trừ nó được. Quý vị thấy không? Tất nhiên là để tỏ ra một cái đại hùng đại lực nó, để cho phiền não vọng hoặc nó ngang. Thành quý vị để ý đi, với lại cái thiền của tổ Bồ Đề Đạt Ma là thiền nghĩa là sống động, chứ không phải là thiền từ cái chỗ nghĩa là đó, đến nơi khi mình đã thuần thục rồi đó, thấy không, cũng vẫn hét vẫn la được như thường, vẫn coi như là, nhưng mà ở trong nó đã thuần thục rồi, không có cái gì mà đáng ngại hết. Còn lúc đầu thì phải tập, nó chưa được cái đó thì phải tập. Tập khi mà nó trở về với một cái chân không diệu hữu rồi đó, không mà không có gì nhưng mà nó là chân không, thì ở trong đó nó vô lượng công năng, muốn thể hiện cái kiểu nào cũng được hết. Thể hiện từ bi tướng cũng được, thể hiện oai lực tướng cũng được, thể hiện sân si tướng cũng được, thể hiện từ bi tướng cũng được, vân vân. Nhưng mà cái đó phải kêu là nhập thiền định mà coi như là tối đa, còn tối thiểu thì phải giữ, nghĩa là mới thì phải giữ cẩn thận, không thôi thì nó lại không được, nó lại chuyển sanh kêu là tăng trưởng cho những cái hoạt nghiệp sân si, hoặc là một cái hoạt nghiệp như là mạng nghi ác kiến, không được đó. Vì vậy cho nên cũng phải theo đúng cái phương pháp, là phải ngồi đúng cái phương pháp để cho thân khỏe mạnh, tâm từ từ sáng suốt, rồi đi lên. Nhưng mà đó là cái phương pháp thôi, chứ thiệt ra cái chủ đích đó là phải coi như là nó vượt lên nữa, vượt lên tới cái Như Lai thiền hay là cái tối thượng thừa thiền. Cái Như Lai thiền, cái tối thượng thừa thiền đó là để làm chi? Để chẳng hạn như đi tới cái Như Lai thiền, tức là lúc nào cũng kêu là như như bất động, lai thành chánh giác. Phải giữ cái chủ đích đó để mà tu. Như như bất động nên là giữ cái tâm lúc nào cũng yên tịnh thiền tứ. Và để chi? Để mà giác ngộ, kêu là như như bất động lai thành chánh giác. Còn cái tối thượng thiền á, có nghĩa là lúc nào cũng giữ tâm coi như là thiền định, mà làm tất cả những việc loạn động. Quý vị hiểu không? Hiểu cái đó đó. Làm tất cả những việc loạn động, mà trong những cái việc loạn động mà mình đương làm đó, nghĩa là làm đúng với cái chân lý của việc làm và hợp với cái sự thật của việc làm, thì cái đó nó trở thành kêu là tối thượng thừa thiệt. Quý vị rõ không? Thí dụ như bây giờ chúng ta làm một cái việc gì ở trong chùa, trong đạo, làm đúng với cái chân lý của cái việc làm đó và hợp với cái sự thật của việc làm đó, với một cái tâm coi như là sáng ngời để mà làm, thì cho không có một cái tâm mê muội, không có một cái tâm thế gian, hay là không có một cái tâm phàm, mà hoàn toàn làm với một cái tâm Phật. Bất cứ chuyện gì, dù chuyện nhỏ đến chuyện lớn, mà bằng hình tướng hay hình thức á, mà làm đâu kết quả đó, làm đâu như bất động đó, làm mà không giống như không thấy làm mà không có một cái tâm nào mà trụ trước, chấp trước ở trong cái sự làm, mà hoàn thành tất cả ở trên cái sự tướng, thì cái đó người ta gọi là tối thượng thừa thiệt. À, quý vị thấy không? Thì tới cái chỗ đó rồi coi như là nhập diệu, coi như là bây giờ tâm cảnh nhất như, nhớ cái câu đó đó, tâm cảnh nhất như, thì cái đó mới thiệt là, thì con người mà sống được cái tâm cảnh nhất như được như vậy, thì tất nhiên là phiền não bên trong đã dẹp hết rồi, cái ngoại chướng bên ngoài không có ăn thua gì nữa hết rồi trơn á. Đó, thì kêu là tâm cảnh nhất như. Vì thế cho nên ở trong cảnh sách, Tổ Quy Sơn ngài, cái câu chót của cảnh sách đó, ngài nói rằng nhất tâm bất sanh, vạn pháp câu tức. Một cái vọng tâm đừng cho nó sanh nữa, thì muôn sự muôn vật giữa này đều dứt hết, không còn cái nào nữa hết. Đó, thì cứ là viên dung vô ngại. Còn bây giờ tại vì cái vọng tâm của mình chưa dứt, cho nên mình thấy cái gì bên ngoài cũng có hết, cũng còn hết, cũng hiện diện hiện hữu hết. Thì nó mà hãy còn thấy còn như vậy, tất nhiên là chưa có siêu việt. Nó còn chướng ngại ở nơi cái hình tướng hình thức, ở nơi cái vị trí ở nơi cái tương đối thì nó không có siêu việt. Thì phải làm sao thật làm, thật cái này nó khó mà làm được, cho nên người ta gọi là tối thượng thừa thiền. À, còn cái thiền mà mình còn ngồi nữa, còn phải chuẩn bị như thế này thì thường lắm, cái đó nó gọi là căn bản thiền. Giữ cái căn bản vậy đó thôi chứ chưa có siêu việt. Nhưng mà cũng phải nhờ cái căn bản đó để cho cái tâm nó định, tâm nó tịnh, nó tịnh, nó tịnh lần, nó tịnh cho tới cái chỗ mới bước lên các cái thiền khác, Bồ Tát thiền, Như Lai thiền, Như Lai tối thượng thừa thiền. Đó, quý vị thấy không? Thì chủ yếu thiệt ra đạo Phật, cái chính cái môn chính và cái chủ yếu để mà thành Phật tác tổ á là phải thiền. Chứ nếu mà không có thiền thì cái tâm nó không định, mà tâm nó không định thì làm sao trở về với cái yến sát giác ngộ, gì thấy không? Nhưng mà chỉ có một điểm á, là cái căn tánh của chúng sanh nửa cái thời tượng pháp, tức là 1500 năm sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn về sau á, thì đa số trừ các cái bậc thị hiện thì không nói gì, đa số mà sanh ở trong cái cõi đời này á, là cái nghiệp chướng nặng nề, tham vọng kiêu căng, si mê lầm lạc, cho nên tu thiền không nổi. 10 người á, thì nó lạc đường hết 9 rồi, nó khổ vậy đó. Thành ra trước đó Đức Phật biết như thế, cho nên Đức Phật mới thuyết ra cái pháp môn tịnh độ, giới thiệu Đức Phật A Di Đà cho tất cả pháp hội, tất cả các vị thượng thiện nhân, các vị Bồ Tát ở trong pháp hội, cũng như cho tất cả chúng sanh ở nơi hiện tại và sau này. Mà thành ra mới có được sau đó chư tổ, khi mà Phật giáo truyền qua bên Trung Quốc, rồi chư tổ các ngài như ngài Huệ Viễn, các ngài đó mới kêu là xiển dương, là bởi vì biết rằng cái pháp môn tịnh độ là nó thông suốt cả 3 căn, thượng căn, trung căn, hạ căn đều tu được hết, kêu là muôn người tu, muôn người đắc. Còn ở bên tu thiền á, thì thiệt ra khó quá, trừ những cái bậc mà thượng căn thượng trí, cái bậc mà biết được những cái giặc phiền não trong con người còn bao nhiêu, còn nhiều, còn ít, còn tên nào nó còn lẫn tránh trong đó, thì kéo cổ nó ra dẹp, dẹp hết, chuyển nó hết, nó không chuyển là tâm khư hết, hoặc là giết hại nó cho nó rồi. Còn cái hạng trung căn với hạ căn chịu, không biết. Nhiều khi lầm đó, cứ tưởng ma chứng là tưởng là Phật. Bởi vì cái ngũ ấm ma trong con người mình á, là nó hiện Phật, hiện Bồ Tát, hiện Thánh Nhân, không, nó không có thiếu cái gì hết rồi chứ hết. Vì vậy cho nên phải là hạng thượng căn thượng trí, trong khi tu người ta biết. Nên có cái câu tu thiền, ta có cái câu kêu là gì nhớ không? Kêu là phùng ma thì sát ma, mà ngộ Phật thì sát Phật, gặp ma thì giết ma, mà gặp Phật thì cũng lấy cái gươm trí tuệ để mà giết. Mình nghe nói gì sợ quá. Phật đó là Phật giả, chứ không phải Phật thiệt. Phật thiệt mình đâu có thấy không? Phật giả tức là cái ngũ ấm ma của mình nó hiện ra, cái ngũ ma trong mình đây nè. Quý vị mà đọc lại kỹ, học lại cho thiệt kỹ, ở nơi Lăng Nghiêm mà của ngài Bát Thích Mật Đế, bộ cái Lăng Nghiêm 10 quyển đó, mà về cái quyển thứ 9, thứ 10 đó, thì quý vị sẽ thấy cái ngũ ấm ma trong mỗi người dễ sợ lắm. Nghĩa là nó coi như là tự xưng là Phật nữa. Rồi người đời không biết, mình đâu không biết cái gì ở đâu, rồi cứ chạy theo đó, chạy một đổi á, thì ngay cái chuyện mà khi mà ngồi thiền cũng như tu thiền cũng như nó, mình ta chỉ, bởi vì nếu mà tu thiền là phải chỉ. Khi mà thấy chim bao, mà thấy Phật về thọ ký, hoặc là thấy Đức Quan Âm, thấy các vị Bồ Tát mà về thường, thấy như ngon lành lắm. Nghĩa là như hiện nguyên hình mà mình thấy cảnh Tây Phương này kia, là phải giữ tâm cho thiệt định, không bao giờ có một cái tâm hoặc là quan hỷ. Nhớ nha. Chứ bây giờ đây quý vị không, tu thiền mà cỡ chừng tháng, 2 tháng, 3 tháng mà tối ngủ mà thấy được Phật tôi mừng quýnh, mừng lắm. Nghĩa là chưa tới sáng là kêu điện thoại nói với mấy huynh đệ bạn đó, chàng ơi hôm tôi thấy Phật là chị ơi chị. Chắc chắn như thế. Mà thiệt đó là không phải là thiệt đâu. Bây giờ làm sao mà biết không phải thiệt? Cái chỗ đó là cái chỗ khi mà mình học thiền thì ta dạy, nghĩa là các vị thiền sư người ta dạy cái chỗ đó cho. Chứ không thôi không được. Coi như là nó hiện, cũng như là cái lúc mà khi Phật còn tại thế mà Ngài Xá Lợi Phất, Ngài thiền định ở trong Trúc Lâm, trong rừng Trúc đó. Thì ở đó có một vị Sơn Thần. Vị Sơn Thần nó coi như là cũng rất kính trọng cái đức của Ngài Xá Lợi Phất. Thì nhưng mà một vị Sơn Thần họ cũng kêu là gì đó, cũng là cũng thiền định, nghĩa là cũng đủ hết á, nhưng mà người ta tu về ở bên kêu là ngoại đạo thiền. Rồi cái vị đó nói rằng cũng rất thân rất kính Ngài Xá Lợi Phất á, nói rằng Ngài tu thiền, tôi nói cho Ngài biết, khi mà có những khi mà Ngài gặp Phật hay là Ngài gặp các vị mà thánh nhân xuất thế thì Ngài cũng phải cẩn thận, chứ đừng có nên coi như là phải biết thế nào là cũng như anh nói là một cái thế nào là giả, thế nào là thiệt vậy đó. Nhưng mà Ngài Xá Lợi Phất Ngài nói là nói cho Ngài cũng để ý cái chuyện nó vậy thôi. Mà như Xá Lợi Phất là a la hớn rồi đó nghe. Thì một bữa nọ Ngài Xá Lợi Phất nhập định ở nơi rừng trúc thì cái vị mà gọi là chúa của sơn, kêu là sơn thần đó, mà chúa tể của sơn thần, thì mới hóa hiện Đức Thích Ca Mâu Ni đi trước, rồi các vị đại đệ tử 1250 vị, nghĩa là y vàng chói loại hết đi sau, thấy không? Thì Ngài đương nhập định thì dĩ nhiên là với một cái sự mà nhìn thấy như vậy, nghĩa là thấy trước, Ngài xá định liền. Ngài kêu là xá già đó, kêu là xuất định á, ra là Ngài chuẩn bị để mà đảnh lễ Đức Phật. Thì cái gì mà sơn thần bữa trước đó họ hiện, họ sợ mang tội, họ sợ đọa lạc, cái là họ hiện kêu là trở lại nguyên hình với một vị sơn thần, rồi nhắc Ngài Xá Lợi Phất vào bữa trước chúng tôi đã thương vậy mà tôn giả Ngài không có để ý, cho tôi không phải là ông Phật thiệt đâu, mà tôi giả thử coi là Ngài thế nào thế nào thế nào đó. Thì nói như thế, cái gương nó để lại để cho những cái người mà ngồi thiền sau này cũng vậy nữa, khi mà tác động cái những cái cảnh vui, cảnh cực lạc hay thấy Phật, tâm vẫn tự nhiên. Mà gặp những cái cảnh thế, những cảnh vào địa ngục, bị tra tấn, bị cột rượt trong giấc chiêm bao, vậy cũng tự nhiên, đừng sợ, đừng lo. Nhớ kỹ như thế đó, là bởi vì những cái đó nó nằm ở trong cái ngũ ấm ma, để mà nó hiển lộ ra, để mà nó thử thách, nó phá. Nếu mà mình không có chánh định á, thì tự nhiên là hoan hỷ. Mà hoan hỷ một lần, hai lần, ba lần á, mà không khéo thì tức là cái con ma quan hỷ nó nhập tâm. Mà khi mà nó nhập tâm rồi á, thì cái tâm con người nó lại loạn động, nó loạn động tới chỗ điên điên khùng khùng. Cho nên các cái danh từ gọi là dẫn tẩu nhập ma là vậy đó. Nó khó lắm. Còn niệm Phật á, tức là niệm tâm thôi, không có cái gì mà giả sử khi mà cái tâm nó thanh tịnh được rồi á, thì lại cái vấn đề như chim bao hay là vấn đề gì đó thì người ta cũng không có cái gì đáng ngại hết. Dĩ nhiên là cũng phải giữ tâm thanh tịnh chứ đừng có quá kêu là chấp trước. Nhưng mà hễ khi nào mà người ta thấy Phật hay là thấy Bồ Tát là người ta có cái cách để mà đo lường đó là giả hay là thiệt. Quý vị biết chưa? Biết cái vụ đó chưa? Tất nhiên là mình thấy Phật hay là thấy Bồ Tát, rồi cứ khi mà thức dậy rồi đó thì cứ cứ xem lại coi thứ coi, nghĩa là một tuần lễ về trước, hai tuần lễ về trước, nghĩa là thời gian gần đây á, cái tâm của mình có định, thiệt định chưa? Nếu mà cỡ chừng 2 tuần, 3 tuần, 1 tháng đây mà cái tâm mình thấy mình định tĩnh á, thì cái điềm chiêm bao nó có phần thiệt. Nhưng mà cũng đừng có trước tướng cầu danh. Còn nếu mà mới hôm qua hôm kia kìa, mới giận tức nổi lên rồi gây với người ta một trận kìa, thấy không? Mà mình thấy cái điềm chiêm bao đó là mình biết rồi, không thiệt đâu. Đó là những cái gì giả, đó là giả hiệu chứ không phải thiệt đâu. Là bởi vì cái tâm mình còn giận, còn tức máu cái hôm qua hôm kia đây nè. Nhớ vậy đó. Tức là cái tâm còn tham, còn sân, còn si, còn mạn, còn nghi, còn ác kiến, còn cái thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ với cấm thủ ở trong đó đó. Mới cái tuần trước đây thì tuần sau có cái gì, làm gì mà cái Phật tánh của mình hiện ra được. Đó, nên nhớ kỹ đến vậy đó nghe. Thành ra đó là cái thước để mà đo, để mà giữ gìn trong khi mà tu tập thiền định đó. Vì cái chỗ đó nó cho nên nó khó. Còn trong khi mà mình tu về tịnh độ là bởi vì tu về thiền là có là tự lực 100%, tự lực 100%, nên tự sức mình, không có nhờ một sức nào hết. Thầy bạn cũng không cần nữa, chứ đừng nói tới Phật. Còn tu về pháp môn niệm Phật tịnh độ thì lại vừa tự lực mà vừa tha lực. Nhờ có cái tha lực, cái nguyện lực của Đức Phật A Di Đà, 48 lần nguyện, nguyện nào nguyện nấy cũng tha thiết để mà hướng dẫn tiếp độ chúng sanh về cái thế giới an lành của Ngài. Đó là nói về cái sự, nói về cái kêu là cái sự thật của cái pháp môn là như vậy đó. Nhưng mà nếu mà nói về thì cái pháp môn mà những cái người mà pháp môn tịnh độ á, những cái người mà mới tu thấp thì giữ chẳng hạn như trì danh niệm Phật, rồi tới quán tưởng niệm Phật, quán tưởng niệm Phật, thấy không? Còn nếu mà cái người tu khá, tu cao, nghĩa là về cái hiểu được về cái phần lý tịnh độ á, thì đi tới cái tham cứu niệm Phật hay là thật tướng niệm Phật. Nhớ cái đó nè. Mà hãy tới thật tướng niệm Phật với tham cứu niệm Phật á, thì nó không khác gì thoại đầu thiền, không khác gì công án thiền, không khác gì mà cái vấn đề tu thiền hết. Quý vị nhớ. Thành thử ra tuy hai, nhưng mà cái chỗ đạt đạo, cái chỗ giác ngộ nó có một ha. Đạt đạo tức dương là phải nhất tâm bất loạn bên tịnh độ, phải tới cái mức độ mà mình trực nhận tự tánh Di Đà với tâm tịnh độ. Mà tự tánh Di Đà với tâm tịnh độ là giống như là trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật, có khác gì đâu. Cái danh từ khác, giải thích thì có dễ khác, nhưng mà trên cái lý không có khác gì hết. Trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật, thẳng chỉ tâm mình để thấy tánh thành Phật. Còn ở bên kia kêu là tự tánh Di Đà với tâm tịnh độ, cái tánh mình là tánh Di Đà rồi. Tánh Di Đà tức là mình kiến tánh, thấy không? Di tâm tịnh độ tức là cái tâm của mình tịnh á, thì tất cả những cái gì xung quanh mình cho đến sơn hà đại địa thế giới chúng sanh cũng đều tịnh hết á, thấy không? Thì tất nhiên là giác ngộ, kiến tánh thành Phật, thành Phật là giác ngộ. Thì giác ngộ như vậy đó, cái tâm đó thanh tịnh mới giác ngộ được, chứ nếu mà cái tâm không thanh tịnh làm sao giác ngộ, thấy không? Thành là tới cái chỗ, cái mục đích cuối cùng á, là nó có một thôi. Vì vậy cho nên á, tóm lại mà thầy nói dẫn tắt thần cho tóm lại vì thì giờ còn 6-7 phút nữa. Nên một vị tổ sư ở Trung Quốc, Ngài làm lại 8 câu nói về kêu là song tu tịnh, thiền tịnh song tu á. Còn Ngài mới diễn tả rõ trong đó, Ngài nói rằng hữu thiền hữu tịnh độ, dù như đới giác hổ. Người mà có tu thiền với là có tu tịnh độ á, nó giống cũng như là cột nó đã mạnh rồi mà nó mọc thêm hai cái sừng nữa. Nó đã mạnh, nó coi như là nó giữ, đây là cái nói sức mạnh đó, chứ không phải nói mấy cái người mà tu hai bên này mọc sừng lên đâu, không phải cái vụ đó đâu. Nghĩa là cái sức mạnh á, cái sức mà kêu là đạt đạo đó, nó như hữu thiền hữu tịnh độ, du như đới giác hổ. Người mà có tu thiền và cái tu tịnh độ giống như ta nói cái thí dụ như cột nó mạnh mà bây giờ nó mọc thêm hai chi sừng nữa thì nó quá sức nó, thấy không? Đó kêu hữu thiền hữu tịnh độ, giống như đơn giác hộ hữu thiền vô tịnh độ thập nhân cửu thác lộ. Nếu có tu thiền mà không tu tịnh độ, mười người sai đường hết chín thì không được, bị ma dẫn đa số đó. Hơn nữa là không đủ cái sức chiến đấu với cái phiền não trọng trược của cái thời mạt pháp. Đây là bởi vì ngài cái bài này ngài làm á, là coi như là giữa thời tượng pháp, ngài làm ngài để lại cho đời sau chứ còn không phải là trước đó đâu. Nó hữu thiền vô tịnh độ thập nhân cửu thác lộ. Có tu thiền mà không có tu tịnh độ thì mười người sai đường hết chín, lạc đường hết chín. Đó. Vô thiền hữu tịnh độ vạn nhân đắc vạn nhân. Nghĩa là không có tu thiền mà chuyên tu tịnh độ. Bởi vì nhất xưng Nam Mô Phật gia dĩ thành Phật đạo trong kinh Pháp Hoa nói đó, niệm Nam Mô Phật hay là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Buddhaya hay là Nam Mô Amitabha Buddha là nhất định thành Phật. Do đó cho nên tại sao? Là tại vì khi niệm tức là gieo cái hạt giống Phật ở trong tâm điền. Mà cái hạt giống nó ở trong tâm điền rồi á, nó có rồi thì không sớm thì muộn cái hạt giống Phật đó nó sẽ sanh sâu nảy nở, nó trở thành một cây giác ngộ chắc chắn. Rồi mà có cái nghĩa kêu là nhất xưng Nam Mô Phật gia dĩ thành Phật đạo. Thành ra có tu không tu thiền mà tu tịnh độ á, thì vạn nhân đắc vạn nhân, muôn người tu muôn người đắc, là không có mất được cái chỗ đều, chỉ sớm với muộn thôi. Cái người thượng căn thượng trí thì người ta đắc sớm, còn cái người hạ căn hạ trí thì đắc hơi chậm chút, là bởi vì còn phải còn mới cái gieo hạt giống chưa, chứ chưa có đun qua cái trái liền. Đó. Còn cái câu chót kêu là vô thiền vô tịnh độ gì thiết sàng tinh đồng trụ. Nếu mà trên cái thế gian này, trên cái đời này thế mà không tu thiền mà cũng không tu tịnh độ nữa thì luôn luôn là cảnh địa ngục hiện ra. Thiết sàng là cái giường sắt nóng để biếu cho mình. Còn tên là và trụ đồng sôi, nghĩa là biếu cho mình. Thêm cho cái người mà không có tu thiền, không tu tịnh độ, tất nhiên là cái tâm bây giờ nó loạn động hết. Cái tâm nó coi như là tạo hắc nghiệp vô minh. Cái tâm coi như là thì hỏi làm sao mà thoát ly cái vấn đề mà địa ngục được. Địa ngục là tối tâm, là mê mờ, là nặng nề, là kêu là cực trọng, cực ác, là nói cái cảnh giới địa ngục đó. Thành thử ra cái vị tổ sư đó nói là để so sánh giữa thiền với tịnh độ, và để nhất là trong thời mạt pháp này, ở trong pháp môn tịnh độ nói đó, nghĩa là đến cái thời mạt pháp mà cuối á, cuối cái mạt pháp, hiện bây giờ thì mới đầu mạt pháp thôi, thì kinh điển khác hay là các cái pháp môn khác đều có thể nói rằng hết ứng dụng được. Chỉ còn có cái pháp môn tịnh độ, rồi cuối cùng nữa còn cả pháp môn tịnh độ cũng không còn mà truyền trì nữa, mà chỉ còn có một câu Nam Mô A Di Đà Phật, lục tự di đà. Nó để hiểu. Thành thử ra cũng vì cái chỗ đó đó mà thầy nghĩ rằng thời này, thời đại này mà chỉ kêu là chủ trương mà tu thiền không á, khó lắm. Kể cả chẳng những ở quốc độ Việt Nam mình đâu, mà kể cả Tây Phương, là bất cứ nước nào. Ví dụ như bây giờ quý vị để ý đi, một cái chuyện rất ít trước mắt quý vị đó, chẳng hạn như nó bây giờ ở Âu Mỹ này gọi là dạy thiền, đâu có phải như hồi trước nữa. Vậy cái kiểu bây giờ thiền gì mà nghĩa là tất cả bá tánh đều giữ hết, mà trong đó đa số thiền mà nó đi cặp mới đi thiền. Thấy không? Nam nữ đi học thiền, ngầu thiền, mấy người Mỹ đó hay là mấy người Âu Châu á, thấy không? Nhưng mà bây giờ có còn hơn không, chứ thiệt là thiền đâu có phải vậy. Mà đúng ra nửa thiền cũng không phải nói rằng, nghĩa là phải giảng nói ra rồi phải bắt thực tập phải ngồi, cái vụ đó nó cũng xa xôi với thiền lắm. Nhưng mà với cái thời đại biểu làm sao cho người ta có là loãng đi, cũng như thiền mà, nghĩa là cứ là nó phải dứt tất cả những cái vọng, thấy không? Mà cái vọng gì ở đâu mà còn nguyên hết trọi, mà nhất là cái vọng tưởng ái nhiễm nữa. Ví dụ như đi học thiền thì phải đi cũng đi một cặp, rồi ngồi thiền cũng ngồi một cặp, thì làm sao mà đắc thiền đắc ngộ gì được, thấy không? Nhưng mà đâu có, còn hơn không thì thôi, người ta cái đầu tiên người ta cứ cho nó tỉnh, đỡ chút nào nó đỡ chút nấy, chứ đúng như cái cách tu thiền vậy là không bao giờ được hết trọi trơn á. Đó, quý vị nhớ kỹ, nó phải luôn luôn là ở một cái chỗ thiền thấp, thiệt là thanh tịnh, hay là không bao giờ nó vướng tới những cái gì, cái vọng tưởng gì hết. Còn nhưng mà bây giờ không được, không, quý vị thấy không? Vì vậy cho nên ngay như là Phật giáo Tây Tạng, thiệt đúng với cái chủ trương mà tu hành mà ở bên Tây Tạng, thì cái mật giáo người ta thảnh hơn. Nhưng mà khi mà các vị đó qua bên đây rồi, qua bên Âu Mỹ rồi, thì bây giờ cũng phải bày ra thiền. Chứ nếu mà về mật thì ở bên đây bây giờ, bởi giờ không được, mật thì phải trong thâm sơn cùng cốc, phải núi sâu rừng thẳm thì mới tu mật được. Còn thành ra qua bên đây rồi, quý vị nó cũng chế ra, cũng dạy thiền, cũng gì đủ thứ đủ thứ. Chứ thiệt ra cái nguyên chất của Phật giáo Tây Tạng là về mật tôn. Nhưng mà qua bên Âu Mỹ nghĩa rồi quý vị cũng phải chế ra để mà dạy thiền, để hướng dẫn thiền dùng bên chi xứ hết rồi trơn á, đó, thấy không? Thì do đó cho nên chúng ta biết để, thì để tóm lại để quý vị thấy rằng cho rõ ràng là cái dưỡng đức chích đích chánh á, mà cái pháp môn tu á, thì thầy chủ trương là thiền tịnh song tu, mà thiền của Bồ Đề Đạt Ma. Rồi tịnh á, thì tất cả những cái gì mà kêu là sơ cơ đó là phương tiện thôi, còn cái chính yếu tới cái chỗ kêu là tự tánh di đà di tâm tịnh độ, thiền tới cái chỗ đó đó thì nó đâu có khác gì đấy, tịnh tới cái chỗ đó thì nó không khác gì với thiền đó, để đâu quý vị biết cho rõ cái chủ đích. Còn ngoài ra tại sao mà phải có cái chủ trương và duy trì và song tu với có tịnh độ, là bởi vì ngoài ra cái tịnh độ nó liên quan ảnh hưởng tới gì, cái hình thức của tịnh độ là tụng niệm, tụng kinh niệm Phật. Bởi vì tất cả các kinh, đa số những kinh mà quý vị thường trì đó là đều hướng về cái pháp môn tịnh độ hết, quý vị để ý đi. Thì vì vậy cho nên phải thọ trì đọc tụng. Ngoài cái vấn đề thọ trì đọc tụng đó nữa, nó còn kêu là âm dương lưỡng lợi, thấy không? Ví dụ như bây giờ quý vị thọ trì đọc tụng cái buổi chiều mộ thờ phá tụng, thì ở trong đó là có cái nghĩa chẳng những là người hiện tại để mà được tâm hồn thơ thớ khi mà nghe kinh nghe kệ, mà cho đến các vị âm linh tam thập lục bộ, tam thập lục loại cũng nhờ đó để mà người ta siêu thoát, người ta coi như là tỉnh thức về tâm linh để siêu thoát, để đi đầu sanh tân cái thế giới an lành. Đó là chủ trương kêu là viên dung vô ngại của đạo Phật. Không có gì thay đó. Vì vậy cho nên để cho quý vị rõ cái điểm đó, mà cũng gọi là khai thị đó, pháp môn tu đó. Rồi bây giờ 10:02 rồi, hầu hướng nghỉ chút là thiền, thấy vậy không? Em thấy đúng vậy không? Rồi.
Nguyện đem mê công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh trọn thành Phật đạo.
Hả? Thì cứ ngồi đứng, ngồi luôn.